Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje năm tư. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ 40 và cũng là chương trình cuối cùng của tác phẩm Mẹ đến lần cuối. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần phụ bản đính kèm trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje Nam Tư, và sẽ qua hai giọng đọc của
Hoàng Yến
và Kim Hà. Những thông điệp của Đức Mẹ Thiên Chúa dành cho thế giới. Đây là một món quà cho thế giới và cho từng cá nhân một. Tôi đã từng cầu nguyện với mẹ của chúng ta để xin mẹ cho tôi có thể truyền bá công việc của mẹ. Đây là lời đáp ứng của mẹ để mẹ trả lời lời cầu nguyện của tôi. Tôi đã đến Medjugorje 2 lần, nhưng chưa bao giờ để thì giờ để suy gẫm những thông điệp của mẹ, cho đến khi Linh mục Becker và tôi soạn ra cuốn sách. Những điều mẹ dạy đều trả lời những sự quan tâm của chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến con đường chính để tin theo mà trở lại với Thiên Chúa. Xin hãy cầu nguyện sự tác động và giúp đỡ của Chúa Thánh Thần khi bạn đọc các thông điệp này. Xin hãy bỏ thì giờ để suy niệm từng thông điệp một. Xin đọc các thông điệp này vào buổi sáng, và như vậy bạn sẽ có thể cầu nguyện cả ngày hôm ấy. Jim Gilboy, nhà xuất bản.
Lời nói đầu. Cuốn sách này nhằm truyền bá những thông điệp của Đức Mẹ. Ở Croatia, người ta gọi mẹ là Gospa, Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của Thiên Chúa, cũng là mẹ của Chúa Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô, đã bắt đầu gửi thông điệp cho 6 trẻ em, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 1981 ở Medjugorje, thuộc vùng Bosnia Herzegovina. Đã có rất nhiều sách viết về các mệnh lệnh của Đức Mẹ. Một linh mục nổi tiếng trong việc chuyển giao thông điệp của mẹ là Linh mục Slako Barbaric thuộc dòng Francisco. Cha đã viết rất nhiều sách và bình luận về Đức Mẹ. Những việc làm của Ngài rất tốt lành và hữu dụng để giúp chúng ta củng cố niềm tin và đời sống cầu nguyện, để hiểu rõ hơn trong công việc của Đức Mẹ ở Medjugorje. Linh mục René Laurentin cũng có một quyển sách giá trị để phân biệt về sự thật giả trong vấn đề Đức Mẹ hiện ra. Có phải Thánh Nữ Đồng Trinh hiện ra ở Medjugorje không? Nhà xuất bản The World Among Us Press đã xuất bản tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn năm 1984.
Cuốn sách nhỏ đó nhằm mục đích đem các mệnh lệnh của Đức Mẹ đã ban từ nhiều năm nay để giúp truyền bá các mệnh lệnh này một cách rộng rãi. Vì thế, chúng tôi không bình luận, vì muốn để cho mỗi người có thể được Đức Mẹ nói trực tiếp với trái tim, tâm trí và tâm hồn của họ. Mẹ là mẹ của Chúa Giê-xu và cũng là mẹ của chúng ta. Đây là một món quà mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta khi ở dưới thánh giá. Thánh Gioan Tông Đồ đã được Chúa Giê-xu trăn trối: đây là mẹ của con. Mẹ Maria là mẹ của tất cả chúng ta. Mẹ đổi mới vai trò của bà Eva, người mẹ đầu tiên của nhân loại, nhưng bà ta đã phạm tội. Còn Đức Mẹ với trái tim vô nhiễm nguyên tội đã được thoát khỏi tội tổ tông truyền, tức là tội lỗi của ông Adam và bà Eva. Mẹ là một bà Eva mới, mẹ của đấng cứu thế và là mẹ của thế giới, mẹ của tất cả các con cái của Thiên Chúa trên thế giới này.
Trong vai trò người mẹ, mẹ ao ước được nói với tất cả các con của mẹ, không những chỉ có người Công giáo, người Kitô hữu, nhưng là tất cả các người khác. Những người đó được Chúa Giê-xu, con của mẹ, cứu chuộc khỏi tội lỗi. Những thông điệp của mẹ nhằm kêu gọi cả nhân loại hãy trở về làm hòa với Chúa Cha, đấng tạo dựng muôn loài, hay đấng tạo hóa.
Giáo hội trong sự dè dặt và khôn ngoan nên thường rất chậm rãi trong việc tuyên bố về những vấn đề Đức Mẹ hiện ra cho một số người. Đó cũng là trường hợp của Medjugorje ở vùng Bosnia-Herzegovina. Nơi đây có 6 người được thị kiến, 1 trẻ em và 5 trẻ thiếu niên. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1981, 6 người này được nói chuyện với mẹ của Chúa Giê-xu là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. 3 em trong số 6 em đó cùng với 2 người khác đã nhìn thấy mẹ Thánh vào ngày hôm trước, tức là ngày 24 tháng 6 năm 1981. Vào đúng ngày lễ kỷ niệm của Thánh Gioan Battista. Nhưng hôm ấy, Đức Mẹ hiện ra trong im lặng, không nói gì cả. 4 trong 6 người thị kiến đã nói chuyện và thấy mẹ hàng ngày.
Giáo hội, trong vai trò là người gìn giữ các linh hồn, nên đã tìm cách gìn giữ các em để khỏi bị điều gì ngăn trở trên con đường đi và đời sống vĩnh cửu. Vì thế, trong niềm tin của Giáo hội Chúa Giê-xu với Đức Giáo Hoàng John Paul II, chúng tôi chân thành trình lên Giáo hội Công giáo để xin Giáo hội phán quyết về sự Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Cho đến nay, Giáo hội chưa tìm ra điều gì đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội. Do đó, cho đến ngày nay, vẫn chưa có sự công bố chính thức nào, dù tích cực hay tiêu cực, về hiện tượng siêu nhiên này. Như vậy, ai cũng có thể tự do tin cậy vào việc hiện ra theo tinh thần giáo huấn của Đức Giáo hoàng Urban Đệ Bát.
Medjugorje trở thành một trung tâm quốc tế để cầu nguyện. Cộng đồng giám mục của nước cựu Nam Tư này đã chấp thuận sau khi các ngài đã kiểm soát và xem xét các biến cố xảy ra ở Medjugorje. Đây cũng là nơi để mọi người sùng đạo và trở lại với Chúa với trọn tâm hồn mình. Đức Mẹ nói với các trẻ có thị kiến là lần này sẽ là lần Đức Mẹ hiện ra cuối cùng trên trái đất. Mẹ đã đến để nói cho ta biết là Thiên Chúa thật sự hiện hữu. Mẹ nói rằng, ngày mẹ hiện ra lần cuối cùng, mẹ sẽ để lại một dấu hiệu rõ ràng ở trên núi, nơi mẹ hiện ra lần đầu, để cho tất cả đều tin tưởng. Các thông điệp được tóm tắt thành 5 điểm. Mẹ thúc giục thế giới hãy thực hành ngay lập tức về 5 điểm này.
Thứ nhất, đức tin. Tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa. Thứ hai, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy dành trọn xác hồn cho Chúa, để Chúa sử dụng và hướng dẫn đời mình. Hãy từ bỏ tội lỗi. Thứ ba, cầu nguyện. Hãy tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội hàng tháng, cầu nguyện bằng chuỗi mân côi hàng ngày, đọc thánh kinh, hiến dâng cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Thứ tư, sám hối và ăn chay hãm mình. Hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lạnh vào các ngày thứ sáu và thứ tư nếu có thể được. Nếu không, thì có thể hãm mình, từ bỏ những gì mà mình ham thích. Thứ năm, hòa bình. Hãy cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn, sự bình an trong gia đình và sự hòa bình trên thế giới. Người có thị kiến tên là Viktor Ivankovic đã khẩn khoản nói: Mẹ cầu xin mọi người hãy tạo sự bình an. Thông điệp quan trọng nhất của mẹ là sự bình an, hòa bình.
Gần 30 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã đi hành hương ở Medjugorje kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu là năm 81. Hàng triệu người này đã được Đức Mẹ đánh động bởi sự hiện diện của Mẹ và những thông điệp khẩn cấp của Mẹ. Mẹ đã kêu gọi tất cả mọi người cầu nguyện và truyền giao những thông điệp của Mẹ. Và vì thế đã có nhiều người trở về với Chúa vì tình yêu của Chúa. Họ cũng ao ước được giúp cho những người khác tìm về với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần đơn sơ và hoàn toàn xin vâng theo lời của Mẹ dạy, cũng giống như sự thần phục xin vâng của Mẹ đối với Thiên Chúa. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu cho sự trở lại rồi, sự tái tạo của niềm tin, của tình yêu và hòa bình của Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Cầu xin sự xin vâng của bạn đối với Chúa qua sự xin vâng đối với Mẹ của chúng ta sẽ đem lại sự bình an và sự hiểu biết về thánh ý của Chúa và chương trình hành động của Ngài dành cho đời bạn.
Thông điệp trong sách này bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 1984. Thông điệp này dành cho thế giới. Lúc ấy, những thông điệp này được Đức Mẹ truyền ban hàng tuần cho người thị kiến tên là Maria Palovic. Những thông điệp trước đó nhằm chỉ cho các người thị kiến và các giáo dân trong giáo xứ. Chúng tôi gom lại tất cả những thông điệp từ Medjugorje qua hệ thống mạng lưới toàn cầu để giúp độc giả hiểu rõ về Đức Mẹ hơn. Vào ngày 8 tháng Giêng năm 1987, Maria bắt đầu nhận được các thông điệp mỗi tháng một lần thay vì hàng tuần. Và từ đó, cứ mỗi ngày thứ 25 trong mỗi tháng thì mẹ lại ban một thông điệp. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ mẹ Maria.
Những thông điệp của Đức Mẹ được dùng trong cuốn sách này là bản dịch ra tiếng Anh, được nhà thờ Thánh Giacobbe ở Medjugorje gửi đi. Cha Mijenko Stojic đã in bản tin về Medjugorje trong mạng lưới toàn cầu Internet vào tháng 5 năm 1987. Ngài nói chúng ta phải giúp truyền bá mệnh lệnh của Mẹ và Ngài khuyến khích chúng ta dùng sách Croatian đã được in ra. Chúng tôi hy vọng sẽ có những bản in những mệnh lệnh mới nhất của Đức Mẹ ở Medjugorje. Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Bát 1623 đến 1644 đã từng tuyên bố: trong trường hợp những phép lạ xảy ra cho cá nhân, tốt hơn là nên tin tưởng hơn là không tin tưởng. Bởi vì nếu chúng ta tin thì sự thật sẽ xảy ra. Bạn sẽ thấy vui mừng vì bạn đã tin. Nếu bạn tin nhưng người ta nói là không đúng, bạn sẽ được tất cả ơn lành. Như thế đó là sự thật, chỉ vì bạn tin là sự thật.
thông điệp. Dựa theo những lời khai của các em thụ khải, Đức Mẹ hiện ra ban rất nhiều thông điệp để truyền đạt cho nhân loại. Mặc dù có nhiều thông điệp, nhưng tất cả được tóm gọn trong năm điều chính, bởi vì mọi thông điệp đều quy về năm điều ấy. Thứ nhất, hòa bình. Vào lúc hiện ra ngày thứ ba, Đức Mẹ đã nhắc lại nhiều lần hòa bình, hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình thôi. Sau đó, Đức Mẹ lặp lại hai lần phải có sự hòa bình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Em Maria đã thấy một cây thánh giá khi Đức Mẹ ban thông điệp hòa bình này. Như vậy, hòa bình này đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa qua Đức Mẹ trong Chúa Kitô trở thành sự hòa bình. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 có nói, Thiên Chúa là hòa bình giữa chúng ta. Sự hòa bình hay bình an mà thế giới không thể có được. Gioan đoạn 14 câu 27. Và đó là lý do mà Chúa Kitô truyền cho các tông đồ của Ngài ban bình an cho thế giới. Matthew đoạn 10 câu 11. Để cho mọi người trở nên con cái của bình an. Luca đoạn 10 câu 6. Đó là lý do Đức Mẹ là nữ vương của các thánh tông đồ. Ở Medjugorje, Mẹ nhận mình là nữ vương hòa bình, Mẹ là đấng an ủi thế giới, nơi đang đối diện với sự hủy hoại, rằng hòa bình là điều kiện quan trọng và cần thiết nhất.
Thứ hai, đức tin. Thông điệp thứ hai của Đức Mẹ Maria là đức tin. Trong lần Mẹ hiện ra thứ tư, thứ năm và thứ sáu, Đức Mẹ hối thúc mọi người phải có niềm tin mạnh mẽ. Đức Mẹ đã lặp lại thông điệp này rất nhiều lần. Nếu không có niềm tin, chúng ta không thể có hòa bình. Chẳng những thế, đức tin còn là lời đáp lại phúc âm của Chúa. Những lời mà Ngài thực sự đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta tin là chúng ta chấp nhận lời Chúa trong ơn Chúa Kitô để trở thành sự bình an. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14. Khi chấp nhận lời Chúa rồi thì con người trở thành một tạo vật mới với cuộc sống Chúa Kitô trong người ấy và chia sẻ trong bản chất của Chúa. Thư Thánh Phê-rô thứ nhất đoạn 1 câu 4 và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18. Bằng cách này, con người có hòa bình với Chúa và với người khác. Một lần nữa, không có ai có thể hiểu được sự cần thiết của niềm tin bằng Đức Mẹ cả. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ luôn nhấn mạnh và khuyến khích những em thụ khải nên đem ánh sáng cho những người khác. Đức Mẹ nhắn nhủ rằng, niềm tin là câu trả lời cho mọi điều mà con người đang tìm kiếm. Đó cũng là điều kiện ắt có và đủ để được Chúa nhận lời. Trước khi các lời cầu nguyện, các ước muốn liên quan đến sức khỏe, sự sung mãn và những mong ước khác.
Thứ ba, sự ăn năn trở lại với Chúa. Đức Mẹ luôn nhắc nhở về sự ăn năn trong các thông điệp của Mẹ. Đức Mẹ đã biết là chúng ta thiếu đức tin. Vì thế, nếu chúng ta không ăn năn trở lại thì sẽ không có hòa bình. Sự ăn năn trở lại có nghĩa là tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi tội lỗi. Một trái tim gian dối, đau đớn sẽ làm cho các tương giao trở nên xấu, rồi tạo ra sự xáo trộn trong xã hội và sự bất công. Nếu không có sự thay đổi dứt khoát trong tâm hồn, sẽ không có bình an. Vì lý do ấy, Đức Mẹ tiếp tục khuyên chúng ta nên đi xưng tội ít nhất là mỗi tháng một lần. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai cả. Bởi vì ai trong chúng ta cũng không hẳn là công chính. Ai cũng có những điều xấu xa, không phải ai cũng đúng cả. Roma, đoạn 3, câu 11 và 12.
Thứ 4, cầu nguyện. Mỗi ngày kể từ khi hiện ra lần thứ 5, Đức Mẹ luôn kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện. Đức Mẹ đề nghị mỗi người hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ, như Chúa Kitô đã dạy. Cầu nguyện sẽ nâng cao niềm tin. Nếu không có sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ không có sự tương quan tốt với Chúa cũng như với người khác. Cầu nguyện sẽ cho chúng ta thấy Chúa gần gũi chúng ta như thế nào trong đời sống thường nhật của chúng ta. Trong khi cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa, tạ ơn Ngài vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ có niềm hy vọng cần thiết cho sự cứu rỗi. Sự cầu nguyện giúp cho chúng ta tìm lại tình thương của Chúa. Nếu không có cầu nguyện thì khó có sự bình an, hòa bình với Chúa và tha nhân. Lời của Chúa ban cho loài người và cũng đợi loài người đáp lại. Chúa cho ta sự công chính, chúng ta trả lời bằng niềm tin sống động hay bằng lời cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, đức tin sống động được đổi mới, được mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đem nhân chứng cho lời Chúa và sự hiện hữu của Chúa.
Chay hãm mình. Trong ngày hiện ra lần thứ 6, Đức Mẹ thường khuyến khích con cái mẹ hãy ăn chay, vì điều này làm tăng tiến niềm tin. Ngoài ra, khi ăn chay, ta tự kiểm soát chính mình. Chỉ có những người có thể tự chế mình mới là người thật sự giải phóng. Người ấy có thể từ bỏ chính bản thân mình mà đi tìm Thiên Chúa và anh em mình. Đó cũng là điều đức tin đòi hỏi. Sự ăn chay cũng bảo đảm rằng sự từ bỏ chính mình là điều thành khẩn. Ăn chay giúp con người được giải thoát khỏi sự nô lệ, đặc biệt là sự nô lệ cho tội lỗi. Người nào không thể tự chủ được là đã trở thành nô lệ rồi. Do đó, sự ăn chay giúp mỗi cá nhân tự giảm bớt những lạc thú sa đọa để không bị những lạc thú này thống trị đời sống. Với sự ăn chay, chúng ta sẽ có được một ơn là thật sự yêu mến những người khốn khổ và nghèo đói, đồng thời cũng làm giảm sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Điều này cũng chữa lành sự ước muốn của người nghèo và chữa lành sự phung phí của những người giàu. Trong cách sống, sự ăn chay sẽ đem đến sự bình an và xóa bỏ sự khác biệt trong lối sống giữa người giàu và người nghèo. Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng những thông điệp của Đức Mẹ đều kêu gọi rằng hòa bình là điều quan trọng nhất, và để thực hiện hòa bình, chúng ta cần có đức tin, sự ăn năn trở lại, sự cầu nguyện và ăn chay hãm mình.
Những thông điệp đặc biệt. Ngoài những thông điệp quan trọng trên, Đức Mẹ còn bắt đầu cho em Maria Pavlovich nhận những mệnh lệnh của mẹ vào mỗi thứ năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 1984, để giao cho giáo xứ Medjugorje và khách hành hương. Do đó, ngoài 6 người thụ khải, Đức Mẹ còn chọn giáo xứ Medjugorje và những người khách hành hương để làm những cộng tác viên và chứng nhân cho mẹ. Điều này đã được minh chứng khi Đức Mẹ ban mệnh lệnh vào ngày thứ 5 đầu tiên. Đức Mẹ nói, mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và mẹ muốn hướng dẫn giáo xứ này. Đức mẹ còn nhấn mạnh điều này khi mẹ nói, sở dĩ mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt, vì giáo xứ này rất thân thương hơn các giáo xứ khác. Khi Chúa sai mẹ đi đến đây, mẹ rất vui mừng mà đến. Trích thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1985. Đức mẹ còn cho biết lý do tại sao mẹ chọn nơi này. Mẹ nói, hỡi các con trong giáo xứ Medjugorje, hãy ăn năn trở lại. Đây là ước nguyện thứ hai của mẹ. Nếu các con ăn năn trở lại, những người đến đây sẽ trở lại với Chúa. Trích thông điệp ngày 8 tháng 3 năm 1984. Mẹ đang xin các con, những giáo dân của giáo xứ này, hãy sống với mệnh lệnh của mẹ. Thông điệp ngày 16 tháng 8 năm 1984. Trước hết, những giáo dân của Medjugorje và các người hành hương phải trở thành nhân chứng của việc Đức Mẹ hiện ra và các mệnh lệnh của mẹ, để rồi chúng ta sẽ hiệp nhất với mẹ và các người thụ khải để thực hiện chương trình của mẹ trong việc kêu gọi thế giới ăn năn trở lại và làm hòa với Thiên Chúa.
Đức Mẹ biết rõ những khuyết điểm và bản chất của giáo dân và khách hành hương, những người mẹ muốn cộng tác trong việc cứu độ thế giới. Đức Mẹ cũng biết rõ nhu cầu của sức mạnh siêu nhiên. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ hướng dẫn nhân loại đi tìm sức mạnh ấy. Đức Mẹ kiên nhẫn xin mọi người hãy cầu nguyện. Mẹ nhấn mạnh đến việc quan trọng của thánh lễ, thông điệp ngày 7 tháng 3 năm 85, thông điệp ngày 16 tháng 5 năm 85, và đề nghị nhân loại kính bí tích thánh thể, thông điệp ngày 15 tháng 3 năm 84. Đức Mẹ cũng động viên nhân loại xin ơn Chúa Thánh Linh, thông điệp ngày 2 tháng 6 năm 84, thông điệp ngày 9 tháng 6 năm 84, thông điệp ngày 11 tháng 4 năm 85 và thông điệp ngày 23 tháng 5 năm 88 và việc đọc Thánh Kinh, thông điệp ngày 8 tháng 9 năm 84 và thông điệp ngày 14 tháng 2 năm 85. Với những thông điệp đặc biệt cho giáo xứ và khách hành hương, Đức Mẹ mong muốn những thông điệp đầu tiên của mẹ dành cho thế giới để họ chấp nhận, tìm hiểu và chiêm niệm. Từ ngày 25 tháng Giêng năm 1987, Đức Mẹ bắt đầu ban mệnh lệnh vào mỗi ngày 25 trong tháng thay vì mỗi ngày thứ năm qua em Maria Palovic. Điều này còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Lần gặp gỡ hàng ngày giữa Đức Mẹ Maria và Marjana Dražijević vào lần cuối trong dịp Giáng sinh năm 1982. Từ trước đến giờ, tức là từ năm 1981 đến nay, tôi được Đức Mẹ hiện ra ban huấn lệnh hàng ngày. Nhưng lần gặp gỡ hàng ngày đã chấm dứt vào ngày 25 tháng Chạp năm 1982, đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Đức Mẹ ở với tôi 45 phút hôm ấy. Đức Mẹ đã chuẩn bị cho tôi hơn một tháng để mà nói với tôi điều này. Đức Mẹ giải thích cho tôi đầy đủ mọi sự như một người mẹ hiền. Đức Mẹ nói với tôi là tôi đã hoàn tất những việc mẹ mong muốn. Mẹ dạy tôi phải hiểu và phải trưởng thành đủ để trở lại đời sống bình thường như những cô gái cùng lứa tuổi với tôi. Tôi phải tiếp tục sống mà không còn lời khuyên bảo của mẹ, không còn được nói chuyện với mẹ nữa. Đức Mẹ hứa với tôi là mẹ luôn luôn ở bên tôi và giúp đỡ cho tôi trong những giây phút khó khăn nhất trong đời sống của tôi. Nếu tôi còn trung thành với Chúa thì mẹ sẽ còn giúp đỡ tôi. Đức Mẹ nói rằng đây là lần cuối mà tôi nói chuyện với mẹ hàng ngày, nhưng mẹ sẽ cho tôi một món quà là nếu tôi còn sống, tôi sẽ còn gặp mẹ trong mỗi ngày sinh nhật hàng năm của tôi.
cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Mẹ thật là khó khăn cho tôi. Tôi không thể diễn tả nỗi đau đớn trong tâm hồn tôi khi tôi biết rằng tôi không còn thấy mẹ hằng ngày nữa. Ngôn ngữ không thể diễn đạt nổi nỗi mất mát to lớn ấy. Chỉ mới gần đây, tôi đã nhận được món quà quý giá và đẹp đẽ nhất trong đời, mà bây giờ tôi bị mất đi món quà ấy. Đức Mẹ hiểu rằng tôi đang đau khổ và buồn phiền, nên mẹ muốn làm cho tôi vui bằng cách mẹ cầu nguyện với tôi. Mẹ cùng hát và ca ngợi Chúa với tôi. Tôi luôn luôn cầu nguyện khi tôi ở một mình với mẹ, lạy nữ vương. Tôi sẽ luôn luôn nhớ lời Đức Mẹ dạy. Mẹ chọn con và mẹ dạy con mọi sự cần thiết. Mẹ tin tưởng con vì con phải mang những nỗi ghen ghét. Với tất cả nhân phẩm của con hãy nghĩ đến mẹ. Mẹ đã khóc nhiều vì những điều này. Con phải luôn luôn dũng cảm. Con đã hiểu rõ những thông điệp của mẹ và con phải hiểu rằng bây giờ mẹ phải ra đi. Con nên dũng cảm. Những điều Đức Mẹ nói sẽ mãi mãi ở trong tôi và là dấu ấn đặc biệt trong tôi. Tái bút. Tháng đầu tiên không còn thấy mẹ thật là đau buồn cho tôi. Đức Mẹ đã cảnh cáo tôi về điều này. Tôi trở nên chán nản. Tôi trốn chạy mọi sự. Tôi nhốt mình trong phòng nơi Đức Mẹ thường đợi tôi. Tôi khóc và kêu tên mẹ tha thiết. Tôi cảm thấy mẹ sẽ giúp tôi và tôi đợi chờ mẹ vào ngày sinh nhật hàng năm của tôi.
Cuộc gặp gỡ hàng ngày của Đức Mẹ và Ivanka Ivankovic vào lần cuối vào ngày 7 tháng 5 năm 1985. Vào buổi chiều ngày 6 tháng 5 năm 1985, Ivan, Jacob và Ivanka đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Ivanka gặp Đức Mẹ được 8 phút, thế là 6 phút nhiều hơn thường lệ rồi. Trong lần gặp gỡ này, Đức Mẹ ban cho Ivanka điều bí mật thứ 10 có liên hệ đến tương lai của thế giới. Đức Mẹ bảo cô bé hãy đợi mẹ một mình vào ngày hôm sau, không có sự hiện diện của những người thụ khải khác. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1985, Ivanka gặp Đức Mẹ ở nhà của cô và cha Slavko Babarik đã đưa cho chúng tôi tờ giấy mà cô viết như sau. Như thường lệ, Đức Mẹ đến, mẹ chào tôi một cách hơi là lạ. Hãy ca ngợi Chúa Giêsu. Và tôi đã trả lời mẹ, xin vinh danh Chúa Giêsu và mẹ Maria mãi mãi. Đức Mẹ Maria hôm ấy đẹp rực rỡ, mẹ dịu dàng và tươi sáng. Hôm nay mẹ mặc một chiếc áo choàng đẹp tuyệt vời. Chiếc áo của mẹ lấp lánh sáng màu vàng và bạc. Khăn quàng và mũ triều thiên của mẹ cũng có cùng một màu sắc. Có hai thiên thần ở bên mẹ, các thiên thần này cũng mặc áo đẹp như Đức Mẹ. Đức Mẹ và hai thiên thần đẹp đến nỗi không bút mực nào có thể diễn tả được. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được thôi. Đức Mẹ hỏi tôi xem tôi có điều ước muốn gì không. Tôi xin mẹ cho tôi thấy mẹ ruột của tôi đã chết từ lâu. Đức Mẹ cười và gật đầu.
Thình lình, mẹ ruột của tôi hiện ra. Mẹ tôi đang cười. Đức Mẹ bảo tôi nên đứng lên. Tôi liền đứng dậy, mẹ tôi ôm lấy tôi, hôn tôi và nói, con ơi, mẹ rất hãnh diện về con. Mẹ tôi hôn tôi thêm nữa, rồi biến mất. Sau đó, Đức Mẹ nói với tôi, con gái thân yêu, hôm nay là ngày họp cuối cùng của mẹ với con. Nhưng mẹ xin con đừng buồn, vì mẹ sẽ đến với con vào mỗi ngày sinh nhật của con. Ngoại trừ sinh nhật lần này. Con ơi, con đừng nghĩ là con đã làm gì sai để đến nỗi mẹ không đến nữa. Không, không phải con đã làm gì sai trái, nhưng chương trình hành động của mẹ và con mẹ ban cho con đã chấp nhận và hoàn tất mọi sự với cả tâm hồn của con. Con hãy vui mừng lên, vì mẹ là mẹ của con và mẹ yêu thương con với tất cả trái tim của mẹ. Ivanka, cảm ơn con đã đáp lời mời gọi của con mẹ. Con đã bền tâm và sống gần gũi với Chúa và hoàn tất những sứ mạng mà Chúa đòi hỏi con làm. Con ơi, hãy nói với bạn bè của con rằng mẹ và con mẹ sẽ ở mãi mãi bên các con khi các con còn tìm kiếm hay gọi Chúa và gọi mẹ.
Những điều bí mật mà mẹ đã trao cho con, xin con cứ giữ lấy, vì chưa đến giờ để tuyên bố cho mọi người. Ivanka ơi, những hồng ân mà con và các bạn con đã lãnh nhận rất hiếm quý, vì chưa có ai trên trái đất này được hưởng ơn ấy như các con. Sau những câu ấy, tôi hỏi Đức Mẹ, xin cho tôi có thể hôn mẹ được không? Mẹ gật đầu và tôi đã ôm hôn mẹ. Tôi xin mẹ chúc lành cho tôi. Mẹ đã cười chúc lành và nói, con ra đi bình an. Thế rồi mẹ biến đi, chậm rãi cùng với hai thiên thần. Đức Mẹ Đồng Trinh Maria rất vui mừng. Mẹ đã hiện ra với tôi trong một tiếng đồng hồ. Ivanka Ivankovic Elis.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin chấm dứt tác phẩm Mẹ Đến Lần Cuối. Xin mời quý vị đón nghe những tác phẩm khác trong các chương trình của Giờ Tin Yêu. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.